Trong công cuộc vật lộn tìm kiếm một cụm từ để dành cho những người mình yêu quý mà không phải bạn học, không phải hàng xóm, không phải bạn cùng làm việc, cũng không phải bạn của một người khác mình yêu quý, vân vân và tương tự. Dế đã tìm ra được một cụm từ mà sau này dế rất hay sử dụng, đó là bạn giang hồ. Nghe thì có vẻ nhúng chút sắc màu của truyện trường, nhưng dế thấy thực sự hợp lý. Chẳng phải trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, các nhân vật luôn quen biết nhau như thế hay sao? Không nghĩ rằng đến tận hôm nay, tôi mới viết về một tình bạn thực sự chân quý đã bắt đầu từ cách đây mấy năm. Mấy năm rồi nhỉ, những người đẹp của tôi. Tôi không nghĩ là ai trong hội người già cô đơn có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì bọn mình không quen nhau cùng một thời điểm hay cùng một nơi chốn. Thực sự thì chúng mình cũng chẳng hề cùng bất kỳ cái gì, ngoài sự già và cô đơn. Nhưng dường như, chính điều đó lại làm cho mối quan hệ tưởng chừng lỏng lẻo này bền bỉ và dai dẳng qua rất nhiều giai đoạn đáng nhớ của mỗi người. Hãy thử ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường không hẳn là dài mà chúng ta đã đi cùng nhau. Những buổi tối lăng bác lộng gió, những buổi tối nhà thờ lớn lất phất mưa, những lần môn đô với nến, kem, rượu vang, gato truyền thống trong sinh nhật mỗi người, những lòng vòng xe qua những con phố yên tĩnh và nhỏ bé của Hà Nội, những buổi chiều cà phê vỉa hè, những quyển sách cùng nhau đọc và trò chuyện, những bài hát cùng nhau nghe và yêu thích rồi nghêu ngao hát theo, những chiếc bưu thiếp xinh xắn trao tay từ khi lời chúc còn chưa khô mực, những món quà bé xinh chẳng vì lý do gì, những bó hoa đẹp rạng rỡ chỉ vì ngày hôm nay đẹp quá, những tin nhắn, nắng đẹp kinh khủng, chúc người đẹp một ngày tốt lành, những cái ôm, những bờ vai, những nụ cười, những khuôn mặt suy tư ở những thời điểm mà những điều đó thật sự mang một giá trị vượt lên trên tất cả những gì có thể định nghĩa được. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao bốn con người quá khác nhau lại có thể có một tình bạn thân tình và ấm áp như thế? Không hẳn là tri kỷ, nhưng luôn luôn ở đó để chia sẻ tất cả mọi chuyện. Không hẳn là thân, nhưng luôn quan tâm và chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống bộn bề xung quanh. Không hẳn là chiến hữu, nhưng luôn sẵn sàng giải quyết rất nhiều những khó khăn mà người bạn của mình gặp phải. Bá Tước Hoàng Tử Bé như một gam màu trầm, lặng lẽ và không nổi bật. Phong Lan Trắng như một gam màu sáng, tinh khiết và giản dị. Ếch Điên như một gam màu nóng, nhí nhảnh và dễ thương. Còn tôi, hiển nhiên là một gam màu lạnh, thờ ơ và nguyên tắc. Và như thế, bốn chúng tôi tạo nên một bức tranh theo trường phái hội họa hiện đại. Màu sắc đối nhau bôm bốp, nhưng vẫn làm người khác chiêm ngưỡng một cách ngưỡng mộ. Thời gian trôi đi, sự thật thì cả bốn màu sắc kia đều đã ngả sang tông màu trầm và lạnh. Nhưng tôi biết rằng, ở thẳm sâu một góc nào đó trong cuộc sống này, bốn sắc màu kia vẫn luôn được gìn giữ, nhờ có sự tồn tại và bao bọc của ba sắc màu còn lại.
Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze.
Why, when he was a young water,